Chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần trên đài tiếng nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong số các ngành nghề mà Mỹ cấp visa để nhận lao động nước ngoài vào làm việc tại Mỹ thì có một nghề gọi là dú em hoặc là nghề bảo mẫu, tức là trông trẻ, giữ trẻ cho các gia đình có điều kiện, có nhu cầu. Có mấy dạng visa để tới Mỹ làm việc theo cái ngành nghề này và những cái điều kiện đối với người thuê mướn cũng như là người lao động trong cái visa dành cho dú em tới Mỹ làm việc đó, thì những điều kiện cả đôi bên phải đáp ứng là gì, thủ tục thời gian bao lâu, chi phí như thế nào và có mấy dạng visa dành cho cái lĩnh vực này, thì mời quý vị hôm nay cùng tìm hiểu với chúng tôi qua cuộc trao đổi với luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My cảm ơn luật sư Khanh trở lại với chương trình hôm nay.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán giả đã
Thưa luật sư Khanh, có nhiều ngành nghề mà Mỹ mở ra để nhận lao động nước ngoài tới Mỹ lao động, ngắn hạn cũng có, dài hạn cũng có, và lao động rồi đi về nước cũng có, mà lao động rồi có thể ở lại định cư tại Mỹ cũng có nữa. Thì trong rất là nhiều những cái lĩnh vực ngành nghề lao động, từ tay nghề thấp tới tay nghề cao, từ chuyên môn tới lao động thủ công chân tay, thì ngày hôm nay mình nói về cái nghề gọi là bảo mẫu, làm dú em, làm trông trẻ, giữ trẻ. Tiếp nối với chủ đề mà tuần trước mình cũng có nói là tới Mỹ làm nghề chăm sóc người già, chăm sóc người bệnh. Thì ngày hôm nay nói về cái nghề nanny, cái nghề dú em tới Mỹ đó, thưa luật sư Khanh. Thì với cái lĩnh vực nghề nghiệp này thì Mỹ dành cho họ mấy dạng visa, kể cả định cư lẫn không định cư, thì có tổng cộng bao nhiêu dạng visa, thưa luật sư?
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì trước hết để mình nói về cái vấn đề vào Mỹ thì mình lúc nào cũng có hai con đường để vào Mỹ, một là định cư và hai là không định cư. Hôm nay mình nói về cái ngành vú em đi, mình nói về cái vấn đề không định cư trước đã, tại vì định cư thì nó đơn giản hơn một chút. Thì về vấn đề không định cư thì quý vị biết bên Mỹ có những cái thể loại visa mà mình có thể xin vào Mỹ trong một thời gian cố định, và cái những cái visa là có nghĩa là có ý định không có ở lại lâu dài mà chỉ ở một cái thời gian ngắn hạn thôi. Thì đối với cái ngành nghề vú em này này, có nghĩa là cái từ nanny á, thì nếu mà mình coi hết cái luật di trú của Mỹ về những cái thị thực không định cư để vào Mỹ thì mình có thể tách rời ra ba cái thể loại visa mà nó liên quan trực tiếp với cái ngành nghề vú em mà để cho người từ nước ngoài qua bên Mỹ để làm cái nghề vú em này. Ba nhé, mình nói ba, tại vì có nhiều cái visa khác mình có thể đi qua nó, và nếu mà một khi mình đi qua những visa đó mà mình muốn dùng, mình muốn làm cái chức vụ vú em thì cũng được, nhưng mà nó sẽ không có liên quan tới cái visa mình đi vào. Nhưng ba cái visa ngày hôm nay mình nói nó sẽ trực tiếp liên quan tới, thì cái visa đầu tiên là quý vị đã biết và nghe tới rất là nhiều lần, có nghĩa là cái visa visa đi du lịch B1. Thì cái B1 có một cái B1 nó gọi là cái visa du lịch cho người domestic worker, có nghĩa là người giúp việc cho cái người có quốc tịch Mỹ hoặc có người thường trú nhân hoặc có những cái visa ở bên Mỹ lâu dài. Cái thứ hai là cái visa mà quý vị có nghe nói tới nhưng mà lúc nào Khanh và chị Trà My cũng nói không áp dụng người Việt Nam, thì cái đó là cái visa H2B. Quý vị nhớ cái từ H2 là cho những cái hồ sơ, những cái người mà đi lao động tạm thời, và H2 được tách rời ra H2A và H2B. H2A là cho những cái người đi lao động tạm thời nhưng mà liên quan tới cái ngành nông nghiệp. H2B là cho những người đi làm tạm thời nhưng mà không liên quan tới ngành nông nghiệp, có nghĩa liên quan tới bất kỳ những cái ngành nào khác mà đang có cái nhu cầu để thuê người làm tạm thời trong cái thời gian rất là ngắn hoặc là thời gian cố định, hoặc là một cái sự việc nó đang xảy ra rất là cấp và đang cần nhiều người để lắp vào. Còn cái visa cuối cùng thì Khanh và chị Trà My cũng đã đụng tới rồi nhưng mà quý vị sẽ hiếm nghe. Thì cái này nó gọi là cái visa J1 Au Pair. Au Pair có nghĩa là có một cái chương trình để cho người nước ngoài họ xin để họ vào nước Mỹ để mà làm phụ em, và họ có cái cơ hội để họ đi học bên này một thời gian ngắn nữa. Thì đó, thực tế đối với cái chương trình phụ em để vào Mỹ để mà làm cái nghề này và được lãnh lương và được ở bên Mỹ một cái thời gian dài, có thể không dài lắm tại vì tùy theo visa sẽ có cái thời gian cố định, thì mình được có ba cái visa một lần nữa, là cái visa B1 cho domestic worker, có nghĩa là visa du lịch cho những người mà giúp việc. Cái thứ hai là cái H2B, có nghĩa là visa lao động tạm thời cho nhưng mà không liên quan tới nông nghiệp. Và cái visa cuối cùng là cái J1 Au Pair.
Luật sư Khanh vừa liệt kê ba cái visa dành cho cái lĩnh vực nghề nghiệp là nghề dú em, trông trẻ hay là bảo mẫu tới Mỹ làm việc, lao động tạm thời, lao động nhập cư. Như vậy là cả ba cái dạng visa này đều là những cái visa không định cư, có nghĩa là chỉ đi làm ngắn hạn thôi rồi đi trở ra, đi về lại nước. mẹ đẻ của mình. Tuy nhiên trong nhiều cái lĩnh vực nghề nghiệp mà đi tới Mỹ lao động đó thì có cái dạng là visa lao động rồi định cư luôn, thì không biết cái nghề nghiệp này có nằm trong cái phạm trù được xét là lao động rồi định cư luôn hay không, như những cái dạng nghề nghiệp khác hay không thưa anh?
À, thưa chị, yes, cái này cái nói chung nếu mà mình nói mình bị mà coi như là không có cần có bằng cấp, có nghĩa là unskilled worker đó. Tại vì trước giờ về cái vấn đề cái chức vụ của em thì bên nước Mỹ không có cần mà mình phải có một cái bằng cấp cử nhân hoặc tương đương với cái bằng cử nhân để làm cái chức vụ này. Nên vì vậy nếu mà có bên công ty nào bên Mỹ mà cần thuê nhiều người vú em mà họ không có tuyển được ở bên Mỹ mà họ muốn làm cái chứng chỉ lao động cho cái người từ nước ngoài thì yes, có thể có. Nhưng mà cái đó nó rất là hiếm. À, cũng có chứ không phải không, nhưng nó không có phổ thông giống như mình nghĩ.
Nó hiếm chắc là tại vì nó rất là khó khăn, không có đơn giản, cho nên là ít người theo đuổi cái con đường đó. Như vậy mình cũng có thể hiểu một cách tổng quát là với cái ngành trông trẻ giữ em này mà đi Mỹ lao động đó thì cũng có hai cái khả năng, có một là đi lao động ngắn hạn rồi về, cũng có khả năng là lao động định cư luôn nữa. Cũng có cái khả năng đó, tuy là hiếm, tuy là khó nhưng mà cũng có nghĩa rằng vừa lao động định cư mà cũng vừa lao động ngắn hạn luôn. Thì bữa nay mình sẽ dành cái nhiều thời gian để nói về cái visa mà đi lao động rồi về không định cư đó, mình sẽ nói trước, rồi nếu mà còn thời gian hoặc là tuần tới mình gặp lại, mình sẽ tiếp nối những cái điều kiện đối với cái visa mà lao động định cư đối với cái nghề nghiệp này. Bây giờ nói về cái dạng đi tới Mỹ lao động trong ngành giữ em, trông trẻ giấu em mà chỉ là lao động ngắn hạn thôi, không định cư, thì luật sư Khanh có liệt kê trong đó có 3 loại visa. Thì bây giờ cho mình nghe cái loại J1. Thì cái J1 này, au pair thì nghe rất là nhiều, mà thường thường là thấy au pair này nó áp dụng cho những nước khác mà thấy ít có người Việt Nam. Thì bây giờ cũng xin tìm hiểu xem tại sao mà ít có người Việt Nam tham gia những cái chương trình au pair này, vì là chưa đủ điều kiện hay là cái sự ưu tiên không dành cho Việt Nam. Thì bây giờ mình xin hỏi cái visa J1 trước thưa luật sư Khanh. Vậy thì cái thời hạn, nói về cái thời hạn của visa này tới Mỹ trông trẻ giữ em, thì nếu mà lấy cái J1 để mà đi tới đây làm việc trong nghề này thì được thời hạn bao lâu?
À, trước hết đó, nếu mà mình nói về cái visa J1 Au Pair thì thực tế là cái chương trình này nó cho tối đa là 2 năm, nhưng mà bên Mỹ sẽ cấp cho 1 năm một trước, rồi xong nếu mà cần gia hạn thêm thì bên Mỹ sẽ cấp thêm cho 1 năm nữa. Và sau 1 năm đó nếu mà có cái trường hợp bất coi như là cái từ khẩn cấp đó, thì bên Mỹ có thể gia hạn cho thêm 1 tháng cuối cùng, có nghĩa là ít nhất là 2 năm 1 tháng tối thiểu. Nhưng mà thông thường là trước giờ tối đa là ít nhất là 2 năm 1 tháng. Nhưng mà trước giờ phần lớn là những au pair họ có thể làm từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 21 tháng, 24 tháng. Họ sẽ làm tùy theo cái sự nhu cầu của cái gia đình bên Mỹ họ cần là như thế nào. Nên nó có thể nó không có phải là 1 năm, nó có thể 3, 6, 9 hoặc 12 tháng hay như thế nào đó. Nhưng mà nó sẽ rất là tùy theo cái gia đình bên Mỹ, cái chương trình nó họ chọn cho cái người au pair như thế nào. Chứ không phải là họ cần là quý vị phải vào là 1 năm, mà quý vị nói là tôi ở lại được 1 năm. Tại có nhiều lúc au pair chỉ có 6 tháng thôi, tại vì nhấn một lần nữa nó rất là tùy theo cái gia đình mà được coi như là được chọn để mà làm việc với quý vị.
Như vậy với cái visa J1 để đi tới Mỹ làm bảo mẫu thì cái thời gian tối đa cao nhất mà quý vị có thể ở lại với visa này là 2 năm 1 tháng mà thôi. Sau đó là phải đi về nước. Muốn gia hạn gì thêm cũng không được nữa, phải làm lại từ đầu.
Dạ đúng.
Thì cái thời hạn ngắn hạn như vậy thì bây giờ cũng xin hỏi về những cái thủ tục. Bây giờ đối với cái người mà muốn thuê mướn lao động, người muốn đi tìm kiếm một cái bảo mẫu từ nước ngoài đem vào Mỹ đó, thì họ phải đáp ứng những cái điều kiện như thế nào về tài chính, về thu nhập, về thủ tục cũng như về thời gian, các thứ mà họ phải trải qua là gì thưa anh?
À, trước hết là mình nói về cái người xin hay cái người ở bên Mỹ để mà áp dụng cái này chị? Mình nói cái người xin đúng không?
Không, nói cái người mà bảo lãnh, người chủ thuê mướn
À,
trước đi.
nếu mà mình nói về cái người chủ thuê mướn trước á, là trước hết cái người chủ này là một, họ phải làm việc với bên cái một cái gọi là cái chương trình được liệt kê ra với bên một cái chương trình đã họ đã những cái người chạy chương trình này là họ đã xin với bên Bộ Ngoại giao là được coi như là certified là để làm cái chương trình au pair này. Cái đó là cái đầu tiên, chứ không phải mình muốn chọn ai cũng được. Nhưng mà nếu mình muốn chọn ai cũng được, nhưng mà cái này nó hơi dài dòng một chút, là ví dụ thôi nha. À, mình muốn chọn một cái người ở bên Việt Nam mà cái mình không muốn đi qua chương trình này thì trước hết là mình phải nói làm việc với bên Bộ Ngoại giao để mình nói certify là mình có thể chạy cái chương trình riêng của mình nữa để mình chọn cái người bên Việt Nam. Còn nếu không mình phải qua bên trung tâm để mà họ kết nối mình với người từ nước ngoài về lại đây. À, thì cái đó
Và
là cái đầu tiên.
được chỉ định bởi Bộ Ngoại giao.
Dạ đúng rồi, hoặc nếu không mình có tự phải xin với Bộ Ngoại giao là mình được chỉ định để mình kết nối với người au pair bên Việt Nam, ok, hoặc là bên bất kỳ nước nào, chứ xin lỗi không phải Việt Nam riêng. Một là mình làm với một cái bên thứ ba đã được bên Bộ Ngoại giao xác nhận rồi, hoặc hai mình qua cái chương trình xác nhận để mình có thể chọn cái người mà mình muốn. Thì cái quá trình để mình đưa qua Bộ Ngoại giao để xác nhận nó rất là lâu dài, rất là tốn kém, nên vì vậy không ai làm mà lúc nào người ta cũng qua một cái chương trình đã được xác nhận rồi để mà tìm một cái người au pair thôi. Rồi cái thứ hai là cái gia đình này á, là họ phải có đủ khả năng để chi trả cho cái số tiền lương cho cái người au pair này. Cái lương là có nghĩa là cái lương là phải cái mức lương tối thiểu dưới cái luật lao động, chứ không phải là mức lương thấp, và nếu mà họ muốn trả cao hơn cũng được, cái đó là tùy họ thôi. Cái thứ ba là ngoài ra nếu mà cho những cái người au pair bình thường thì những người chủ này họ phải trả cho thêm là mỗi tháng là coi như 500 đồng, mà 500 đồng là được áp dụng cho cái chi phí của những người au pair này nếu mà họ muốn đi học riêng ở ngoài để mà họ coi như là củng cố thêm về cái vấn đề cái quy trình học của họ tại như thế nào. Giống như những người au pair họ qua đây họ có thể đi ghi danh để đi học thêm những cái lớp bổ sung, có thể họ đi học lớp bổ sung bất kỳ những gì họ muốn, mà cái người chủ phải trả thêm cho họ coi như ít nhất là tối maximum là 500 một tháng để mà đóng góp với cái số tiền đó để mà họ có học. Ngoài ra những người chủ này phải được cái chương trình này, cái chương trình mà họ xin với au pair đó, sẽ là có một cái phòng cái lịch phỏng vấn mà để coi cái gia đình này như thế nào, coi như là gia đình này có bị bao giờ phạm tội hình sự hay chưa, hoặc có những cái vết nhơ nào hay chưa, và họ có đầy đủ khả năng để họ chi trả những cái gì mà họ đã sẽ hứa là họ sẽ trả cho người au pair, bao gồm tiền lương, nơi ăn chỗ ở, coi như là nơi ăn chỗ ở và bao gồm đồ ăn của họ nữa, và cái cuối cùng kia là cái số tiền 500 mỗi tháng. Cái đó là cái mà đòi bắt buộc của những người muốn làm cái chương trình au pair này ở bên Mỹ để mà đài thọ cho một người từ nước ngoài vào.
Tức là cái người chủ đó không chỉ là trả tiền lương thỏa thuận đôi bên, mà tiền lương đó dĩ nhiên ở một cái mức là phải là trong cái mức trung bình đại trà, chứ không phải tự mình muốn ra giá bao nhiêu thì ra, phải không ạ?
Mình thôi, nhưng phần lớn là bởi vì luật nói rằng ít nhất cái mức tối thiểu thì những gia đình này để mà tiết kiệm họ sẽ nói ai à, họ chỉ trả cái mức đó thôi, còn gia đình nào mà giàu thì có thể họ tăng lên một con số nhưng mà họ sẽ không bao giờ đi vượt quá hạn vượt cho
Còn
phép họ
cái
trả
mức lương tối
rất là
thiểu đó là
cao.
bao nhiêu không thưa anh?
Cái mức lương tối thiểu đó hiện tại ngay lúc này là bên bộ bộ ngoại giao nói là ít nhất là cái mức lương tối thiểu minimum wage từ mỗi state, có nghĩa là cái tùy theo tiểu bang mà đang đi làm cái chương trình au pair này, và cái mức lương tối thiểu là cái mức lương ít nhất mà cái tiểu bang đó đưa ra. Ví dụ Texas bây giờ là hình như 7 đồng 75, Cali thì hình như 15 đồng thì phải, và nó sẽ tùy theo những tiểu bang có cái mức lương tối thiểu của họ mà mình phải theo. Mình có thể trả hơn, cao hơn cái mức lương tối thiểu, nhưng mình không có thể trả thấp hơn cái mức lương tối thiểu được.
Dạ, theo quy định của từng tiểu bang. Thế còn về thu nhập á, thì thường thường ở Mỹ này người ta nói ồ mà được mướn được người làm, mướn được ô sin, mướn được yếu em là phải là nhà giàu thì mới mướn được, chứ còn lao động trung bình ở cái đẳng cấp mà trung trung trở xuống thì khó có điều kiện để mướn người. Thế thì đối với cái chuyện mà mướn người từ nước ngoài vào đây đi thì họ có xét cái thu nhập là phải là đẳng cấp cao, những người giàu có đại gia thì mới có thể đủ điều kiện để mướn người nước ngoài vào làm giúp em hay không thưa anh, hay là có điều kiện về thu nhập không ạ?
Dạ không, nếu mà mình đã tính là mình có đầy đủ để mình trả tiền lương cho cái người au pair này và cho họ chỗ ăn chỗ ở, và ngoài ra mình cho họ thêm coi như 500 mỗi tháng để mà cho họ đi học đó, mà mình chứng minh là mình có được cái nguồn này rồi thì cái mình có thể làm, mình không có cần phải quá giàu, nhưng mà mình phải có cái số tiền thừa để mình làm những việc này, bởi vì cái sự đòi hỏi của cái chương trình au pair là những người au pair họ có thể làm up to tối thiểu là nhiều nhất là 45 tiếng đồng hồ mỗi tuần, và họ có thể làm coi như là 5 ngày, mỗi ngày không có thể nào quá 10 tiếng đồng hồ, và họ phải có weekend off, và cái thứ hai là họ phải có 2 tuần vacation cho mỗi năm.
Tức là
Thì
phải nghỉ cuối tuần và cũng nghỉ nghỉ phép được 1 năm 2 tuần. Dạ.
chỉ 1 năm 2 tuần, và coi như rằng là nếu mà họ cần phải đi học đó, thì bên người chủ sẽ cân nhắc về cái vấn đề thời gian. Nếu mà họ muốn làm 6 ngày một tuần cũng được, nhưng mà cái số lượng thời gian là họ làm không có thể nào quá 45 tiếng một tuần được. Thì quý vị cứ ví dụ tính đi nhé. Nếu mình nói về cái vấn đề tài chính đi, ví dụ bên tiểu bang Texas đi, mình cứ cho là cái số liệu 7 đồng 75, nhưng mình sẽ nói rằng là cho là 10 đồng một tiếng. Thì trung bình cho 40 tiếng một tuần thì có nghĩa rằng một tháng là 1.600, 1.600 bao gồm cái 500 cho người này đi học nữa, chưa nói tiền ăn tiền uống tiền ở. Cái chỗ ở thì họ có thể ở nhà với mình, còn chưa nói tiền ăn tiền uống thì ít nhất là 2.100 là tiền mặt mình phải ra rồi. 2.100 có nghĩa là nếu mình chạy một năm 12 tháng là coi như gần 25.000 rồi. Thì cái đó là cái mức mà số tiền mình có phải thừa hơn cái số mà, ví dụ cái số khai thuế mình nó quá thấp mà mình không đủ chi trả cái 25.000, 25.000 này thì có nghĩa rằng là mình sẽ không có làm được, trừ khi mình nói là ồ tôi không muốn họ thuê hàng năm, tôi chỉ muốn thuê họ 3 tháng, 6 tháng hoặc 9 tháng thôi. Thì cái đó mình sẽ làm cái bài toán về cái tài chính của mình. Nên vì vậy trước hết mình Khanh chỉ nói cái con số 24, 25 ngàn đó để cho quý vị ngồi ở nhà để ngẫm nghĩ. Tại vì nếu 24, 25 ngàn một năm thì ít nhất quý vị phải khai ít nhất cỡ 7, 80 ngàn trở lên, hoặc là tới 100 ngàn. Tại vì tự nhiên 25 ngàn nếu mà phải chi trả cho những người này rồi. Thì đó, cái đó là chỉ là nếu mà mình nói tiểu bang Texas và Khanh đang rằng cái con số từ 7 đồng 75 lên tới 10 đồng đi chẳng hạn. Nhưng mà nếu mình giữ 7 đồng 75 thì con số nó sẽ ít hơn một chút. Thì đó,
Một cái
nên
ví
vì
dụ
vậy,
mình biết được
một
là cái
ví dụ.
mức tài chính là bao nhiêu. Dạ, cái chuyện mà phải cho thêm họ mỗi tháng 500 đồng để họ đi học á, nếu như mà họ có nhu cầu muốn học thì mới đưa cái khoản này, còn nếu họ không có nhu cầu học hành gì cả, họ ở nhà mình thì mình có bắt buộc phải đưa cái khoản 500 phụ trội đó hay không?
Cái này là bắt buộc rằng là phải trả cái này nếu mà những cái người au pair này họ muốn đi học. Và thực tế là au pair qua phần lớn là họ cũng muốn đi học, không không có ai họ muốn ở lại. Tại vì cái sự không phải là ai cũng làm, ai có thể, không phải là tuổi nào cũng có thể xin au pair được. Bởi vì au pair, chút nữa mình sẽ nói là có một cái sự hạn chế cho cái tuổi. Tại vì cái chương trình này khi mà luật di trú họ, bên sở di trú họ đưa ra và bên nước Mỹ đưa ra là họ muốn là khuyến khích những mà người qua tuổi vị thành niên và dưới một cái lứa tuổi nào đó để mà muốn khám phá nước Mỹ và đi qua nước Mỹ để mà thử thử coi cái cuộc sống nó như thế nào. Và nếu mà trong cái thời gian đó họ vừa làm nanny, vừa làm UM, vừa ghi danh đi học vài lớp để coi như là họ có thích khuyến hay không, thì đây là một cái chính sách để coi như là cho những bên bên chính phủ Mỹ cho những cái người nước ngoài vào để sống thử coi cái cuộc sống mình như thế nào. Nếu họ muốn, họ chưa có định hướng nào mà họ muốn làm vú em, nếu họ thử thử thôi coi thì họ có thể đi qua chương trình này để mà qua bên Mỹ vừa làm vú em vừa có tiền xài và vừa có cơ hội để mà đi ghi danh học vài cái lớp để họ coi họ có thích hợp với cái cuộc sống này hay không. Nếu mà họ thích hợp thì họ có thể xoay chuyển, còn nếu họ không thích hợp thì xong chương trình này họ về xong.
Như vậy thì cũng rất là hay, tại vì cái chương trình này không những là thuê mướn lao động nhập cư, mà trong cái thời gian mà thuê mướn đó cũng tạo cho họ một cái cơ hội để tìm hiểu, học hỏi và hội nhập với văn hóa Mỹ, để là hiểu biết thêm về văn hóa Mỹ. Nếu như mà họ có cảm thấy thích thú văn hóa Mỹ thì họ có thể đóng góp vào cái cuộc sống Mỹ bằng cách này hay cách đó, tùy theo cái điều kiện, cái khả năng của họ nữa. Nếu mà họ có khả năng thì có thể họ có thể được giữ lại lâu hơn ở nước Mỹ trong những cái điều kiện khác, hoặc là trong những cái hoàn cảnh hoặc là visa khác nữa, thì không chỉ là đi làm việc tối tăm mặt mũi rồi đi về như lao động khổ sai, mà là đi làm việc mà còn được học hỏi văn hóa và học hỏi những cái điều hay, điều đẹp ở nước Mỹ nữa, bằng cách là cái chuyện người chủ thuê mướn phải cho cái người vú em này một tháng 500 để đi học, học bất cứ cái gì mà họ thích. Thì cái điều này rất là hay, rất là thu hút người lao động ở nước ngoài. Thưa luật sư Khanh, mình nói về những cái điều kiện mà chủ nhân khi mướn lao động nước ngoài trong cái vai trò vú em đưa vào Mỹ thì phải đáp ứng. Thì Trà My cũng thắc mắc thêm là trước nay đó, nói về mướn lao động định cư thì hay bắt buộc cái người đi mướn đó phải rao hết trong nước Mỹ, tức là trong cái chỗ ở của họ, khu vực của họ, là tôi kiếm không được người tôi mới mướn người nước ngoài vào đây, để tránh cái chuyện là cạnh tranh công ăn việc làm của người dân bản địa. Thì nếu mà tôi mướn vú em thì tôi cũng phải làm cái chuyện đi quảng cáo ở địa phương đó hay không?
À, thưa chị, không. Tại vì vấn đề bây giờ mình đang nói cái visa không định cư, có nghĩa là cái J1. Còn nếu mà mình nói về làm cái vấn đề cái chứng chỉ lao động cho cái hồ sơ định cư thì yes, mình cần phải rao cái đó. Nhưng mà ngay lúc này mình chỉ nói là cái visa J1 cho au pair. Thì visa J1 au pair không cần làm cái người chủ họ phải đi rao và nói tôi đang cần một cái người vú em mà với cái khu vực họ đang sống. Bởi vì cái đó nó chỉ liên quan tới cái chứng chỉ lao động mà để cho những cái hồ sơ định cư, mà cái đó mình sẽ nói một ngày khác.
Như vậy là chỉ cái này thì nó đơn giản hơn, là vì là chỉ là lao động ngắn hạn, cao lắm là 2 năm 1 tháng
Đã
mà
đúng.
thôi. Về thủ tục thì không biết là thời gian để mở một cái hồ sơ mướn chú em từ nước ngoài vào đó thì kéo dài bao lâu? Mình nói về cái thời gian
Thì
là bao lâu, và chi
mình
phí người thuê mướn đó phải bỏ ra là bao nhiêu?
Thì trước khi mình nói về cái vấn đề cái chi phí và cái thời gian á, thì Khanh muốn nói là về cái chương trình au pair đòi hỏi gì từ cái người muốn xin qua bên Mỹ dưới làm au pair. Tại vì hồi nãy Khanh mới nói au pair nó rất là đặc thù chứ không phải ai muốn cũng làm được. Thì trước hết cái tuổi mà bên bên sở di trú Mỹ họ đưa
À,
ra
ví
cho.
dụ là anh đang nói về phía người lao động đó phải không ạ? Thì trước khi mình nói về những
Dạ
điều
đúng
kiện
rồi.
về lao động thì mình nói hết những cái điều kiện đối với người thuê mướn trước đi. Tức là họ phải mở cái thủ tục thời gian đó là họ phải chờ bao lâu và họ phải chuẩn bị bao nhiêu tiền để nộp chi phí cho sở di trú.
Cái chi phí thì thực tế nó không có nhiều, thì trước hết là những cái người này họ nếu họ muốn họ phải làm việc với bên Bộ Ngoại giao trước đã, và một khi cái chương trình nó sẽ tùy theo cái trung tâm mà mình chọn để mình làm với việc cái au pair, thì có nhiều trung tâm họ có thể tính chia một chút chi phí để mà họ làm việc với họ, để mà họ mát họ thì tìm cái đối tượng bên nước ngoài cho mình. Còn cái đó thì Khanh không biết, nó sẽ rất là tùy theo cái trung tâm mà họ chọn. Còn một khi đã chọn được rồi thì trước hết là bên cái người au pair họ chỉ cần nộp cái tiền cho cái DS-160 để họ xin để vào nước Mỹ thôi. Thì cái tiền đó hiện tại ngay lúc này là hình như là 200, 220, 230 thì phải cho bên lãnh sự quán để mà làm cái DS-160 để mà xin cái hồ sơ au pair. Thì còn ra, ngoài ra là bên cái người chủ bên Mỹ họ phải trả cho bên Bộ Ngoại giao một cái số tiền. Tại vì lúc mà cái chương trình đó họ cấp cho cái người xin ở nước ngoài cái DS, nó gọi là cái tự nhiên mình quên mất là gì rồi, thì cái số tiền đó mà nó sẽ rơi vào cỡ 200 tới 300, hình như là hai không xin lỗi 350 là cái người chủ họ phải trả cho bên Bộ Ngoại giao để mà bên Bộ Ngoại giao cấp cho bên cái người xin cái giấy coi như là xác nhận là cái người này sẽ được xin au pair. Và ngoài ra cái người xin au pair bên Việt Nam họ phải trả 220 cho cái DS-160 để mà họ lấy cái lịch để đi phỏng vấn để cho cái au pair visa. Còn ngoài ra lúc mà họ qua bên Mỹ rồi thì xong cái đó là họ có cái giấy cho chấp nhận cho họ đi làm luôn. Thì cái chi phí nó không có nhiều, nhưng mà cái quan trọng bằng là cái trung tâm mà mình chọn, cái vấn đề là cái chi phí đó họ tính cho những người chủ bao nhiêu, thì cái đó nó sẽ rất là tùy theo trung tâm.
Yeah. Cái chi phí cho trung tâm đó thưa anh thì tức là có những trung tâm mà anh nói là tư nhân cũng có trung tâm do Bộ Ngoại giao chỉ định. Ví dụ mình muốn mướn một người mình phải qua tất cả những cái trung tâm này cho dù là của tư nhân hay của chính phủ, chứ mình không muốn không có thể tự cá nhân mình. Ví dụ như một gia đình Việt Nam biết một cái người du em nào ở Việt Nam đó và chỉ định trực tiếp luôn nói tôi muốn mướn người này qua không cần qua trung tâm nào hết được không?
Được chị, nếu mình muốn như vậy thì mình phải xin với Bộ Ngoại giao để xác nhận mình là một cái chương trình để mình có thể làm cái au pair. Chứ không phải là mình nói là tôi đang có nhu cầu tôi thuê người này, tôi muốn thuê người này. Không, không, không. Thì mình cũng, ví dụ nhé, Khanh là cá nhân, Khanh đang muốn thuê một cái người mà Khanh biết ở bên Việt Nam. Khanh không có thể nào tự chỉ nói là bây giờ tôi muốn người này làm cái au pair mà không đi qua cái trung tâm chính giữa trước đã. Nếu mà Khanh muốn tự làm thì Khanh có phải qua cái quá trình Khanh xin với Bộ Ngoại giao xác nhận Khanh là một cái trung tâm để mà Khanh chọn cái người đó. Và một khi Bộ Ngoại giao xác nhận Khanh là cái trung tâm đó rồi thì Khanh có thể tự chọn cái người đó nếu Khanh muốn. Nhưng mà cái đó giống như Khanh nói ngay đầu chương trình, nó rất là dài dòng, nó rất là tốn kém. Và có nhiều lúc đó, bên Bộ Ngoại giao họ sẽ nói là tại sao ông muốn làm cái trung tâm và tại sao ông muốn tìm cái xác nhận cái người kia. Thì nó rất là khó để trả lời. Nên vì vậy những cái, và nó không đủ, cái nói rằng là cái tốn kém đó nó nguy cái nguy cơ mà bên Bộ Ngoại giao họ không có xác nhận rất là cao, và cái sự tốn kém để làm những cái giấy tờ như vậy nó không đáng để mà làm cho một cái visa au pair mà chỉ đi qua được ở ít nhất là tối thiểu 2 năm, nó không đáng. Tại có nhiều cái nó đơn giản hơn và nó dễ hơn nữa, thì đó có thể làm được nhưng mà vấn đề nó rất là khó. Nếu mà mình muốn tự chọn cái người làm được, nhưng mà không phải không làm được, làm được nhưng khó thôi.
Dạ. Như vậy là mình đã hiểu về cái phía trách nhiệm của người thuê mướn lao động như thế nào rồi. Bây giờ xin hỏi về những cái nghĩa vụ của cái người mà được thuê. Thí dụ như một người ở Việt Nam được chọn làm du em đó, thì những người ở Việt Nam đó họ phải đáp ứng những cái yêu cầu gì để vào được Mỹ làm nghề trông trẻ cho một gia đình Mỹ thì cần kỹ năng như thế nào? Hay là kinh nghiệm ra sao, bằng cấp gì không? Hay là dạ hoặc là họ có chi phí các thứ, thủ tục thời gian họ phải trải qua ra sao cũng xin anh hướng dẫn kỹ.
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì cái người mà từ nước ngoài mà muốn xin vào Mỹ với cái visa J-1 au pair này, họ phải cần đáp ứng vài cái điều kiện như sau. Trước hết, cái tuổi của họ phải là từ 18 tuổi tới 26 tuổi, không có thể nào trẻ hơn, không có thể nào già hơn. Cái thứ hai là họ phải đã học xong lớp 12 và ít nhất có cái bằng coi như là xong học phổ thông. hoặc là cái bằng tương đương với cái bằng học xong cấp phổ thông. Cái thứ ba, họ phải nói và hiểu rõ tiếng Anh, có nghĩa là từ proficient, có nghĩa là họ không có cần phải là quá thạo, nhưng mà họ phải hiểu đủ để mà nói chuyện với nhau, để mà trao đổi. Cái thứ tư là họ phải có đủ sức lực để mà làm cái việc này. Có nghĩa là ví dụ một người đang bị tứ chi có vấn đề, hoặc là hai chân có vấn đề, hoặc hai tay có vấn đề, thì có thể họ sẽ không có đủ sức lực để làm cái nghề nanny này. Hoặc là một cái người quá cỡ, quá mập mà họ khi di chuyển rất là khó, thì có thể họ sẽ không có đủ sức lực để làm cái nghề nanny. Hoặc là có những cái người mà người ta bị những cái bệnh nào đó mà họ không có thể làm nghề nặng nhọc được, hoặc không có thể làm nhiều tiếng đồng hồ được, thì những người này sẽ bị loại. Cái thứ tư, xin lỗi, cái thứ năm, rằng là họ phải đi lại cái chương trình mà cái bên O được xác nhận của bên Bộ Ngoại giao, để có một cái cuộc phỏng vấn về cái vấn đề rằng là cái lý lịch của những cái người này như thế nào, và cái chương trình đó họ sẽ xác nhận coi là những cái người này đủ có khả năng và đủ điều kiện để làm cái người vũ em hay không. Và cái thứ sáu rằng là họ phải xác chứng minh rằng là những cái bằng cấp của họ xong trường phổ thông là thật, những cái sự liên hệ của họ, người và gia đình của họ, coi như phải nói ra những cái thông tin về gia đình của mình như thế nào, và họ phải đi qua một cái lý lịch, họ phải có cái lý lịch pháp lý, coi như là cái lịch sử của họ không có thể dính những cái tội hình sự như thế nào cả, và họ sẽ có thể coi về cái vấn đề rằng là những cái người này có thể bị bệnh tâm thần hay không. Sẽ có những cái test mà người ta cái chương trình này họ sẽ coi là những người này có bao giờ có cái bệnh tâm thần hay như thế nào hay không, và chương trình này sẽ tự đánh giá coi những ứng cử viên này có đủ những cái khả năng và đủ những cái chỉ tiêu để mà coi như làm xin cái visa au pair này được hay không. Đó, nhớ nha, au pair không phải là cho tất cả mọi người, bởi vì trước hết cái sự hạn chế về tuổi tác từ 18 tuổi tới 26 tuổi. Cái thứ hai đòi hỏi rằng là mình phải có ít nhất là xong trường phổ thông, học xong trường phổ thông, mình không có thể nào bỏ học ngang ngửa được. Mình cũng không cần phải có bằng cử nhân, nhưng mà có nhiều lúc những người có bằng cử nhân họ vẫn xử đi dùng cái au pair để mà họ cái từ gọi là khám phá. Còn ngoài ra là họ phải thạo tiếng Anh để mà chủ nói chuyện với cái người chủ của họ, và họ phải có cái lịch sử của họ phải sạch, không có thể nào mà có vết bẩn trong đó được, thì cơ hội của nó làm au pair của họ cũng sẽ cao hơn.
Và quan trọng là phải có sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần, lành mạnh khỏe mạnh để là đảm đương được cái công việc nữa. Tuổi trẻ sức còn khỏe thì mới làm được công việc này. Đó là những cái điều kiện mà phía bên người lao động phải đáp ứng. Thế còn tiền bạc thì ngoài cái chuyện là họ phải đóng hai trăm mấy cái đơn anh hồi nãy anh có nói đó, thì họ có phải trả chi phí nào không?
Dạ không, có thể họ phải chịu trả tiền mua vé máy bay để qua bên nước ngoài, trên nước Mỹ, hoặc là những cái chi phí mà họ cần phải làm để lấy những cái giấy xác nhận rằng là cái lý lịch pháp lý của họ là sạch như thế nào, thì có đó những cái số tiền đó họ sẽ trả riêng, và ngoài ra là họ sẽ không có còn phải trả chi phí gì nữa.
Không cần chi phí cho thủ tục, chỉ 200-300, hồi nãy có một cái giấy đó thôi, là chỉ đơn giản là như vậy. Còn bên phía người chủ họ sẽ lo liệu toàn bộ những chi phí khác. Rồi bây giờ đó là những cái điều kiện ban đầu. Thế còn bây giờ nếu mà họ bước vào họ làm việc tại Mỹ với cái vai trò giữ trẻ trong em như vậy đó, thì họ phải hiểu biết là trong cái hợp đồng lao động của họ đi tới Mỹ làm việc này đó, thì họ phải đáp ứng những gì thưa anh? Tức là những cái quy định cam kết của họ đối với chủ nhân, đối với luật di trú Mỹ, đối với nước Mỹ như thế nào khi vào đây làm việc?
Thì giống như hồi nãy tôi nói là ít nhất là về cái mức lương tối thiểu họ cần phải có. Cái thứ hai về những cái ngày giờ họ phải làm, cái số lượng tối thiểu, cái số lượng nhiều nhất mà họ có thể làm trong vòng một tuần là 45 tiếng đồng hồ, những cái ngày họ có thể nghỉ. Nói chung là cái người chủ họ nên có một cái hợp đồng cố định với những cái người au pair này, mà cái trung tâm mà giúp đỡ để mà coi như là ghép đôi đó, là họ sẽ có những cái khung mẫu hợp đồng này để cho cái người au pair họ ký với cái người chủ luôn.
Tại cái
Và
giờ làm việc các thứ anh chỉ 45 giờ một tuần thôi, nhưng mà thí dụ người lao động họ muốn kiếm thêm tiền phụ trội, họ có thể có quyền xin thêm, ai cho tôi làm thêm tuần này thêm 5 tiếng, tuần sau thêm 7 tiếng, họ có quyền đòi hỏi thêm để làm thêm không anh? Tự nguyện không?
cái luật là chỉ cho phép tới 45 tiếng thôi, còn nếu ví dụ người chủ họ muốn cho thêm thì họ vi phạm cái chương trình au pair, thì cái đó là cái vấn đề của họ. cái luật chỉ cho phép nhiều nhất là 45 tiếng đồng hồ một tuần, không có thể thêm hơn được nữa.
Dạ, không thể làm kiếm thêm. Dạ. Cái nghĩa vụ của họ là bắt buộc họ tới đây họ chỉ phải 24 trên 24 ở trong cái nhà chủ này và làm việc trong em cho cái gia chủ này thôi, hay là họ có quyền làm thêm một cái nghề thứ hai, nghề thứ ba, họ có quyền làm cho chủ này chủ nọ khác nữa hay không?
Dạ không, thông thường au pair là chỉ hạn chế cái người chủ này và không phải làm cho 24/24, tại vì họ vẫn có cái ngày mà họ nghỉ. Tại giống như Khanh nói là ví dụ là họ 45 tiếng, tối thiểu là 45, nhiều nhất là 45 tiếng, mà ví dụ họ và người chủ đồng ý 40 tiếng và nhưng mà họ tách rời ra 7 ngày luôn, thì có nghĩa là mỗi ngày làm có 5-6 tiếng đồng hồ, còn những cái tiếng, có những giờ còn lại thì họ có thể làm bất kỳ những gì họ muốn, giống như họ đi học chẳng hạn. Nhưng mà họ không có thể làm thêm cho bất kỳ ai khác, bởi vì một khi làm thêm cho những người khác, cái đó sẽ vi phạm luật di trú. Bởi vì au pair chỉ cho quý vị làm cái người mà bên trung tâm họ đã tìm cho quý vị và hai người đã ký hợp đồng với nhau. Quý vị không có, nếu mà quý vị đi làm cho người khác hoặc là quý vị đi làm cho một ai khác thì có nghĩa quý vị đã vi phạm cái au pair rồi, và nếu sở di trú họ biết, họ có thể thu hồi lại cái visa họ đã cấp cho quý vị, hoặc bộ ngoại giao họ biết, họ có thể thu hồi lại, và sở di trú họ biết, họ có thể trục xuất quý vị ra khỏi, nói quý vị đã vi phạm cái luật của cái au pair.
Tức là nếu vi phạm thì sẽ bị thu hồi cái visa lại và bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Ví dụ như có nhiều người đi trong em thì 40 tiếng, 45 tiếng một tuần, cái những cái giờ rảnh rỗi họ đi ra họ làm nhà hàng, họ phụ bưng bê, họ đi làm nail, họ kiếm thêm đó, thì cái đó là không được phải không ạ? Cái đó rất là rõ ràng. Chỉ làm đúng cái nhiệm vụ của mình theo đúng cái hợp đồng thôi. Đó là cái cam kết nghĩa vụ của cái người đi lao động. Ví dụ cái người đi lao động nó qua đây mà thấy có cái những cái gì mà không hài lòng, không theo như cái hợp đồng, hay là bị bóc lột, hay là bị những cái gì mà họ thấy uất ức, bị chèn ép, bị thiệt thòi đó, thì họ có ai để bảo vệ hay không?
Yes, chị. Tại vì vấn đề là cái người au pair này, cho dù người dưới luật di trú là họ có quyền để bên Mỹ để mình làm, nhưng mà dưới cái luật lao động đó là họ có đầy đủ quyền lực của một cái người lao động bình thường, tại vì cái họ sẽ có một cái hợp đồng giữa họ và người chủ. Và ví dụ người chủ họ lạm dụng đi, cái này Khanh nói ví dụ nhé, người chủ họ lạm dụng, họ bắt cái người au pair này làm quá nhiều, có nghĩa là có thể họ bắt làm 10 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần và một cái thời gian lâu, thì thực tế ra cái người au pair này họ có thể quay qua họ nói rằng là họ là nạn nhân của cái vấn đề buôn người về đi làm á, thì họ có thể xin cái T visa, có nghĩa là cái visa cho những người nạn nhân của vụ buôn buôn người. Thì tới lúc đó thì người chủ sẽ bị lên án, và nếu mà sự thật là như vậy thì cái người au pair này họ biến thành không định cư qua cái visa T visa để sau này họ định cư luôn, thì cái đó là cái sự việc nó có thể xảy ra. Nhưng mà thông thường những người chủ này họ không có dạy tới nỗi họ sẽ làm như vậy. Tại vì cái chương trình au pair này rất là kỹ, tại vì chương trình au pair này là sẽ có những cái người officer, họ trong vài tháng đầu họ sẽ lại họ phỏng vấn cái người được đi qua bên Mỹ để mà làm với cái chương trình nanny, để coi là cái tình trạng họ sống như thế nào, phải đúng như vậy hay không. Họ sẽ đi phỏng vấn, họ sẽ đi theo dõi, sau một thời gian họ mới thả ra, chứ không phải họ bắt họ, là họ qua một cái là được họ không đụng chạm gì tới. Nên vì vậy thông thường cái chương trình au pair phần lớn chín mấy phần trăm là tốt, lâu lâu cũng có một vài người chủ họ giỏi chứng, nhưng mà phần lớn là tốt hết cả.
Như
Tại
vậy
vì
là cái tâm nhỉ.
quý vị nhớ trước khi những cái người chủ này họ được chấp thuận là cái người thuê au pair, thì bên cái trung tâm kia cũng phải lại phỏng vấn họ rồi và phải coi gia đình họ như thế nào, thì tới lúc đó cái trung tâm đó không mới đồng ý để cho cái người này làm chủ, để thuê người au pair từ nước nước ngoài vào.
Tức là có cái sự giám sát kiểm tra chặt chẽ và rồi có nhân viên đi tới thị sát coi cái tình hình thực tế là cái người đi dú em này làm việc trong cái gia chủ này như thế nào, có bị bóc lột, có bị hành hạ gì không đó. Và đặc biệt nữa là vì có qua cái trung tâm au pair cho nên là khi quý vị mà bị cái gì o ép thiệt thòi, quý vị có thể gõ cửa cái trung tâm đó để nhờ sự hỗ trợ phải không ạ thưa anh?
Dạ được, dạ đúng. Và nếu mà hơn nữa, nếu mà cái những cái người này họ bị lạm dụng đi, thì họ có thể báo với cái bên cảnh sát vùng để về những cái vấn đề này. Họ không có cần phải báo với trung tâm đó, bởi vì nếu mà lạm dụng về cái công ăn việc làm coi như bị bóc lột đó, thì có thể báo cảnh sát luôn, chứ không cần phải đợi, cũng không cần phải liên lạc trung tâm. Nếu liên lạc trung tâm cũng được, nhưng tốt nhất là báo cảnh sát làm cho xong luôn.
Đó là mình nói là trong trường hợp mà cái người chủ dở chứng, còn thí dụ trong trường hợp người lao động dở chứng, có nghĩa là người lao động không thật thà ăn cắp ăn trộm của gia chủ, hay là làm té làm bị thương, hay làm những cái gì mà không có đúng cái chức năng hoặc là vi phạm cam kết với gia chủ đó, thì cái người lao động đó bị xử lý như thế nào?
Trước hết, nếu mà những cái người lao động này họ vi phạm luật hình sự ăn cướp, ăn cắp ăn trộm thì nó sẽ tùy theo cái sự ăn cắp ăn trộm nó cái tiền là bao nhiêu. Tại vì cái nó có nó cái từ nó gọi là petty theft, có nghĩa là nếu mà ăn cắp ăn trộm dưới 500 đồng hoặc dưới 700 đồng thì nó thì cái tội nó nhỏ. À, hoặc là ăn cắp ăn trộm cái số tiền cao hơn nữa thì nó sẽ rất là tùy. Nếu mà những người này ăn cắp ăn trộm mà cái tội rất là nhỏ mà người chủ họ biết được, họ có thể báo với bên sở di trú biết để mà sở di trú coi như là thu hồi lại cái au pair và trục xuất họ về. Bởi vì cho dù cái từ petty theft ở bên Mỹ á, là nó cũng thực tế nó cũng rất là ít, nó cũng là một cái tội với sở di trú để mà trục xuất. Còn nếu mà cái tội lớn có nghĩa là vì họ hành hung hoặc họ ăn cắp ăn trộm hơn con số 1.000 hay 2-3.000 hoặc 10.000 hay thế nào đó thì cái tội nó trở thành một cái tội lớn và cái tội đó có thể vô tù quận để ngồi trước đã và xong mới tới sở di trú họ trục xuất. Nên vì vậy quý vị nhớ cái luật di trú là một cái sự cân bằng giữa người chủ, nhất mà về cái vấn đề au pair này, là chủ có một cái vai trò cố định họ phải làm, người thuê có một cái vai trò cố định họ phải làm, ai vượt cái vai trò đó hoặc như thế nào sẽ tùy theo là coi như cái mức độ họ làm như thế nào để mà có cái coi như cái tội dưới hình sự hoặc là cái dưới nhân sự hay như thế nào đó. Thì cái cuối cùng á, của cái người được thuê á, là có thể họ bị bỏ vô tù và bị trục xuất về lại bên nước của họ. Còn cái tội lớn nhất của cái người thuê á, có thể là một là hình sự hoặc hai là bóc lột lao động hay như thế nào đó, nó có thể xảy ra như vậy. Hoặc ba là có thể không trả tiền lương theo cái mức mà đã đồng ý, thì cái đó nó biến thành dân sự chứ không phải là hình sự.
Ở trong trường hợp là ví dụ cái người chủ này không hài lòng, thấy làm biếng quá, thấy không như mong muốn mình á, thì giữa hợp đồng thấy cô này làm biếng quá, cô này làm ăn không có được tử tế đàng hoàng, tôi muốn đuổi, tôi muốn sa thải, tôi không muốn tiếp tục nữa, thì làm sao có được hay không, hay là phải đi hết cái hợp đồng đó thì mới được.
À, thông thường là phải đi hết cái hợp đồng đó, và nếu mà hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước hạn thì ok, có thể chấm dứt từ hợp đồng trước hạn. Còn nếu mà bên người chủ họ nói là họ muốn chấm dứt hợp đồng trước hạn mà không có lý do gì chính đáng thì họ có thể họ sẽ phải bồi thường về cái thời gian đó và họ phải báo với cái bên trung tâm để mà bên trung tâm họ sẽ tìm cách giải quyết. Còn ví dụ thôi nhé, trong tình trạng hy hữu, ví dụ cái con của người chủ nó bị bệnh và cần phải vô bệnh viện mà không có thể trở về được, mà người chủ họ nói tốt bây giờ vô bệnh viện nó không có cần cái người nanny, con không cần au pair này nữa, thì tới lúc đó người chủ phải báo lại cho bên trung tâm biết để họ tìm cách giải quyết cho cái người được đưa qua bên Mỹ.
Tức là giữa đường mà có thay đổi ý định gì đó thì phải qua trung tâm để giải quyết hợp tình hợp lý, hai bên thỏa thuận lẫn nhau. Còn nếu mà hai bên không thỏa thuận lẫn nhau thì phải bồi thường cho cái người lao động trước khi họ đi về nước, trước thời hạn lao động. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Nãy giờ là mình tìm hiểu về cái visa J1 au pair cho cái trường hợp này rồi. Ngoài visa này thì còn có visa H2B. Thì cũng xin tìm hiểu về H2B, về những điều kiện nó có khác biệt gì không? Và những cái điều mà bên chủ lao động cũng như bên người lao động phải đáp ứng đối với H2B đi giữ trẻ là gì thưa anh?
À, thưa chị và kính thưa quý vị, thì trước hết đó, cái visa H2B là cái visa không định cư theo thời vụ và không có lâu dài. Thì visa H2B thì người Việt Nam của mình thông thường sẽ không có được xin, bởi vì Việt Nam là không phải trong một trong những nước được bên sở di trú chấp nhận cho xin cái H2B, nên trước giờ người Việt Nam của mình chưa bao giờ được xin H2B cả. Thì nhưng mà nếu nếu ví dụ người Việt Nam được xin, hoặc là bây giờ anh nói một nước thứ ba được xin H2B giống như bên Mỹ đi chẳng hạn, và ví dụ bên Mỹ một lần nữa cái người thuê có thể là một người cá nhân hoặc là một công ty họ đang cần coi như là tìm người để mà lắp vào cái sự thiếu sót của họ. Nếu mà đây là một người cá nhân thì trước hết họ phải xin cái số EIN là cái Employer Identification Number với bên sở thuế để mà họ làm cái này, bởi vì họ không phải là một công ty và họ không có thể dùng cái số an sinh xã hội của họ để mà họ làm cái này được. Thì có cái EIN xong rồi thì cái người này, cái người cá nhân này họ có thể tìm một cái người bên 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 nước ngoài để mà làm, nhưng mà họ phải lấy cái labor certification nói rằng là họ đã tìm người ở bên Mỹ rồi và họ tìm không được trong cái thời gian ngắn nên bây giờ họ muốn tìm người nước ngoài. Tại vì quý vị biết cái H2B á cần cái chứng chỉ và cái labor certification nói rằng là tôi là một cái người này, tôi đang cần cái nhu cầu này trong thời gian cố định, tôi kiếm không được, nên vì vậy tôi muốn thuê người từ nước ngoài vào trong thời gian tạm thời thôi. Thì cái đó là cái nhức đầu của cái H2B, có nghĩa rằng là nếu mà mình là cá nhân thì mình phải chạy qua cái quy trình đó, thì cái quy trình đó, một, nó tốn kém, hai, nó có thể là bên sở di trú họ sẽ nói ồ tại sao quý vị không tìm được trong cái khu vực đó mà quý vị phải ra nước ngoài để tìm, mà tại sao quý vị phải chọn đúng cái người này, thì cái đó nó sẽ hơi phức tạp hơn một chút. Thì
Khanh,
như
vì cái chương trình S2B này luật sư Khanh nói là nó không áp dụng cho người Việt Nam trước giờ chưa bao giờ được, không có được nằm trong cái diện ưu tiên, thì Trà My cũng sẽ không hỏi sâu, tại vì khán giả của mình là người Việt Nam chắc là họ chỉ quan tâm tới những gì mà đáp ứng đúng cái nhu cầu của họ thôi. Thì trong một cái chương trình khác có nhiều thời gian hơn, mình sẽ trở lại với S2B dành cho UM, vì nó không có đáp ứng với lại tiêu chuẩn điều kiện của Việt Nam thì mình sẽ xin lướt qua. Thế còn cái visa B1 là vốn là cái visa du lịch mà làm UM đó, thì chắc người Việt Nam cũng có thể đủ điều kiện đáp ứng phải không ạ? Thì xin hỏi về cái visa này.
Dạ về cái vấn đề cái visa B1 á, cho người Vũ em á, thì thực tế ra là tách rời ra cho ba thể loại người có thể bảo lãnh những cái người Vũ em này. Thì người đầu tiên là người có quốc tịch Mỹ, người thứ hai là người có là người thường trú nhân Mỹ, hoặc là người thứ ba là những người đang ở bên Mỹ với những cái visa hợp pháp lâu dài. Và cả ba thể loại người này họ cần phải ít nhất là đang ở nước ngoài ít nhất trong vòng 1 năm vừa qua, và cái người mà họ muốn đem qua để mà làm vú em cho họ đó là phải làm với họ bên nước ngoài ít nhất 1 năm rồi, để mà họ những người này quay trở về lại Mỹ sẽ đưa những cái người này qua để mà giúp việc với họ trong gia đình. Ở đây nó gọi là cái từ domestic worker, domestic worker nó bao gồm giống như giúp việc nhà, coi con cái hoặc như thế nào, nên vì vậy nó mới bao gồm cái từ vú em trong này. Nhưng mà cái visa này không phải riêng cho vú em, nhưng mà nó cho cái từ là gọi là domestic worker, có nghĩa là người làm trong nội địa hay là người cho làm trong nhà, người
Quản
làm
gia,
người
dịch
quản
điện,
gia rồi đó.
vâng, dạ.
Ừ, đúng rồi.
Và cái điều kiện là cái người Mỹ, người từ trong nước Mỹ này phải đi ra ngoài nước ngoài ở một thời gian làm việc với người này, giữ em, giữ nhà cho mình, rồi mình trở lại nước của mình thích quá mình đem họ theo thì mới được, phải không ạ?
Giống như ví dụ nha, bây giờ Khanh nói Khanh đi. Khanh đang ở bên Việt Nam và Khanh đang ở Việt Nam coi như cũng lâu, một thời gian rất là lâu rồi. Và ví dụ bây giờ Khanh đang chuẩn bị có một cháu mới, một baby mới, thì trong cái thời gian đó Khanh nói ok, bây giờ tôi sẽ quay về lại Việt Nam, tôi sẽ quay về lại Mỹ, và bây giờ tôi đang có đứa con nhỏ mà tôi đang cần cái người giúp việc của tôi qua bên đó để làm cho tôi trong thời gian này, và tôi chứng minh rằng là trong cái thời gian ít nhất hơn 1 năm qua là cái người giúp việc này đã làm cho tôi bên Việt Nam rồi. Thì bây giờ tôi về bên đó, tôi muốn đưa người giúp việc này qua bên Mỹ để mà làm việc cho tôi. Thì trong cái quá trình đó Khanh có thể làm như vậy, tại vì Khanh còn là người có quốc tịch mà Khanh cũng đang ở bên Việt Nam gần hơn 1 năm rồi. Và bây giờ Khanh đang muốn đưa một cái người giúp việc của Khanh bên Việt Nam về lại bên Mỹ để làm cho
Dạ.
Khanh bên Mỹ. Khanh có
Ừ.
thể làm visa
Và với
B1 đồ
cái visa
được.
B1 đó thì cái người giúp việc này họ đi theo mình được bao lâu? Cái thời hạn của họ tối đa là bao lâu ạ?
À, đối với cái visa B1 domestic worker á, cái visa này có thể cái người mà giúp việc cho mình họ có thể ở tối đa là 4 năm, không phải tối thiểu, tối đa 4 năm. Nhưng mà cái kẹt của họ là lúc mà họ qua với cái visa B1 domestic worker thì cái thời gian của họ có thể ở với mình là 6 tháng thôi. Nhưng trước cái 6 tháng đó hết hạn thì mình phải xin với sở di trú cho cái 6 tháng thứ hai, và trước cái 6 tháng thứ hai hết hạn mình phải xin với sở di trú cho cái 6 tháng thứ ba. Nhưng mà tổng cộng mình có thể xin 8 lần, 8 lần là 4 năm, có nghĩa là cứ mỗi lần là được 6 tháng. À, và cái người giúp việc của mình có thể ở với mình ít nhất là tối đa là 4 năm, chứ không phải ít nhất, tối đa là 4 năm.
Và cái tiến trình thủ tục với cái visa này B1 này nó có nhanh gọn lẹ không? Nó mất bao nhiêu thời gian, tiền bạc ra sao anh?
Trước hết nếu mà những cái người trước hết là để mình xin cái B1 visa domestic worker này thì cái người mà xin visa phải ở bên Việt Nam. Thì rất là đơn giản, không có tốn kém gì nhiều, họ chỉ cần trả 220 cho bên Bộ Ngoại giao để làm cái DS-160, và họ sẽ có để gom đầy đủ bằng chứng là họ đang làm cho Khanh và Khanh đang về lại bên Mỹ, và Khanh có cái hợp đồng lao động với Khanh và họ sẽ trả một cái mức lương cố định họ làm như thế nào đó. Khanh gộp hết bằng chứng như vậy rồi thì họ những cái người bên Việt Nam họ sẽ lấy bằng chứng đó họ vô lãnh sự quán để phỏng vấn xong lãnh sự quán sẽ cấp cho họ cái visa B1 đó. Thì cái người này sẽ qua bên Mỹ với cái visa B1 để làm. Cái tốt đó, của những người này lúc mà họ qua với cái visa B1 đó, họ có thể xin cái thẻ đi làm. Thì cái thẻ đi làm này nó sẽ có hạn chế, cái thẻ đi làm này hạn chế chỉ có 6 tháng thôi, tại vì sau cái 6 tháng mình phải xin gia hạn thêm 6 tháng, sau đó mình phải xin lại cái thẻ đi làm mới. Thì nói chung rằng là cái chi phí ngay lúc đầu thì nó rất là rẻ, nhưng mà tới lúc mình qua Mỹ mình xin gia hạn lại, mỗi lần mình xin gia hạn lại ngay lúc này, Sở Di trú họ đang tăng cái con số, cái giá tiền lên là cỡ 500 mấy cho cái đơn I-539 để xin gia hạn. Thì cứ mỗi 6 tháng mình tốn 500 mấy, rồi xong mình tốn 500 mấy để xin cho cái thẻ đi làm.
Và
Thì
xin
tổng
hỏi
cộng
đối với cái thời gian làm việc á, đối với cái J1 thì 45 tiếng một tuần rồi được phải được nghỉ cuối tuần, phải được 2 tuần lễ đi nghỉ phép trong vòng 1 năm, thì đối với B1 có giống vậy không?
về cái B1 domestic worker thì thông nó cũng giống như vậy, sẽ cần có một cái hợp đồng giữa cái người thuê và người giúp việc. Thì cái hợp đồng này sẽ liệt kê rằng rằng là ít nhất phải trả cái mức lương tối thiểu theo cái tiểu bang, một lần nữa là phải trả cái mức lương tối thiểu của cái tiểu bang, có thể trả hơn, không có thể trả thấp hơn. Cái thứ hai là mình phải liệt kê ra cái thời gian cố định của những người này ở để làm, và nó không có thể vượt qua cái mức thời gian tối thiểu của bên tiểu bang của mình. Có nghĩa ví dụ tiểu bang Texas họ nói là mỗi mỗi tuần nhiều nhất làm được 40 tiếng thôi, và sau đó làm nữa thì phải trả tiền overtime. Nếu mà mình muốn họ làm thêm mình thì phải trả tiền họ overtime thì ok, nhưng mình không có thể bắt họ làm cái mức lương đó cho hơn 60 tiếng đồng hồ một tuần được, không được. Và ít nhất họ phải có ngày nghỉ của họ, và mình cũng phải trả cho họ ít nhất là 2 tuần về cái vấn đề cái ngày nghỉ đó. Và họ nói chung họ có thể ăn ở với mình, tại vì họ giúp việc mà, họ ăn ở với mình trả tiền cho họ rất là đàng hoàng. Mình phải đưa bằng chứng là mình trả tiền cho họ luôn.
À, những cái điều kiện khác thì Trâm Mi cũng nghĩ là giống tương tự như là J1 thôi, tức là hai bên đều phải có những cái cam kết tuân thủ hợp đồng vân vân. À, vi phạm thì bị xử lý theo dân sự hay là hình sự tùy theo cái mức vi phạm và cái
Nhưng
người lao
mà
động.
đối với visa B1 đó, thì thực tế rằng là nó không có hạn chế cái giờ làm. Nhưng mà nếu mà cái người giúp việc này họ có làm hơn nữa thì họ có phải được trả theo cái overtime pay theo cái hợp đồng giữa họ và cái người chủ. Khanh đã làm cái visa này cho khách của Khanh hồi mấy lần rồi, và trong cái hợp đồng á Khanh làm là như vậy, có nghĩa rằng là bây giờ tôi nói cái mức lương tối thiểu là 10 đồng tiếng, và cái giờ quý vị sẽ làm là coi như là 8 giờ sáng tới 5-6 giờ chiều, và xong quý vị sẽ được nghỉ. Và nếu mà sau 6 giờ chiều tôi cần quý vị làm thì những cái giờ quý vị làm thì tôi sẽ trả gấp một phần năm hay gấp đôi tùy. Thứ bảy chủ nhật quý vị có quyền nghỉ. Nếu mà quý vị muốn nghỉ lâu dài hơn, quý vị báo cho tôi biết và quý vị phải bù lại những cái ngày quý vị đã nghỉ. Năm, quý vị có 10 ngày pay holiday leave, quý vị có thể nghỉ trong cái 10 ngày đó. Quý vị đó thì nói chung là cái hợp đồng nó sẽ nói rất là rõ về những cái vấn đề như vậy, và
Dạ,
mình
Trâm
cứ
Mi muốn
theo
hỏi về cái khoản mà 500 đồng cho đi học thêm đó, thì với cái B1 này có được giống với J1 không thưa anh?
dạ không, cái B1 này không có cần phải trả bất kỳ những cái gì thêm ngoài cái mức lương cố định của họ.
Dạ, cảm ơn anh luật sư Khanh rất là nhiều. Thời gian không còn nhiều mà câu hỏi quá nhiều, cho nên Trâm Mi cũng xin phép quý vị thông cảm là mình phải chạy nhanh một chút xíu. Những cái điều kiện, điều lệ thì nó sẽ giống, bắt buộc thì giống, cam kết giống y chang như là J1 thôi, không ai được vi phạm gì cả. Thì nếu mà quý vị có thắc mắc thêm về cái chủ đề này, về hai cái dạng visa này, xin để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp thêm để cụ thể hơn. Còn Trâm Mi nghĩ rằng là những cái chi tiết mà chúng ta vừa bàn qua nó cũng đã thấu đáo cho mọi người được hiểu biết về cái điều kiện, thủ tục, thời gian, chi phí cho cái loại visa J1 và B1 tới Mỹ làm bảo mẫu như thế nào rồi ha. Bây giờ xin chuyển qua phần trả lời câu hỏi cho quý khán thính giả. Hoàng Quân xin hỏi: tôi đã thi đậu quốc tịch, đang chờ ngày đi tuyên thệ diện 3 năm. Trong thời gian chờ tôi ký tên ly dị thì có được tuyên thệ không?
Cái này nếu mà quý vị làm như vậy thì quý vị có thể có vấn đề, tại vì sau này nếu mà bên sở di trú họ có biết đó, họ có thể thu hồi lại cái quốc tịch của quý vị. Tại vì vấn đề rằng là tốt nhất quý vị đợi quý vị phải tuyên thệ xong, có cái giấy quốc tịch xong, quý vị hãy khai đơn ly dị. Nếu mà quý vị đã khai đơn ly dị trước đó thì có thể quý vị sẽ có vấn đề.
Dạ, Nguyễn Thị Thanh Liễu, con bảo lãnh cha mẹ đi du lịch chuyển diện, sở di trú cấp thẻ đi làm phải chờ bao lâu mới được thẻ xanh?
Thông thường ngay lúc này bên sở di trú họ dùng từ 1 năm rưỡi tới 2 năm để họ duyệt những cái hồ sơ như vậy, nhưng mà nó sẽ tùy theo nơi quý vị ở, có nhiều lúc là có 1 năm thôi. Thì quý vị tính nếu mà quý vị đã nộp từ cái ngày quý vị nộp cái hồ sơ, cứ tính cỡ 1 năm rưỡi tới 2 năm là quý vị sẽ cái hồ sơ quý vị sẽ được chấp thuận với vợ sở di trú. Nếu mà quý vị mới có cái thẻ đi làm thì cái hồ sơ quý vị đang rơi vào cỡ 1 năm, phải đợi vài tháng, có đợi ít nhất nửa năm tới 1 năm nữa.
Bảo Hân xin hỏi, đang làm giấy tờ bảo lãnh ba mẹ định cư đã nộp 130 được 4 tháng, có thể ra khỏi nước Mỹ trong thời gian này được không hay là phải ở lại đợi?
Nếu mà bố mẹ quý vị đang bên Mỹ thì không, phải có cái advance parole mới rời khỏi Mỹ được. Nên quý vị phải coi lại cái hồ sơ quý vị đã nộp cái đơn I-131 cho cái advance parole chưa. Phải đợi tới lúc nào có cầm cái advance parole trong tay mới rời khỏi nước Mỹ. Còn ngoài ra bây giờ mà rời khỏi nước Mỹ có nghĩa là sở di trú họ sẽ bác cái hồ sơ này.
Ngọc Phương Lê, em bảo lãnh chồng em bảo lãnh quốc tịch Mỹ, chồng thì quốc tịch Mỹ, bảo lãnh em nộp hồ sơ được 13 tháng rồi, sở di trú mở hồ sơ em 15 8 tháng tới giờ chưa thấy, chưa gửi giấy cho em đóng tiền visa nữa, em con em cũng quốc tịch Mỹ luôn, thì bây giờ không biết em phải làm sao, viết tắt nó cho mình đọc có hiểu
Nếu
lắm nha.
mà sở di trú họ báo cái hồ sơ I-130 của quý vị đã được chấp thuận rồi thì quý vị nên liên lạc với bên Bộ Ngoại giao để mà coi họ gửi cái hóa đơn về cho quý vị chưa.
Con tôi là sinh viên du học, đã xong cử nhân ở Mỹ, được đi làm, công ty yêu cầu điền đơn H1B, nhưng con tôi cưới người có quốc tịch Mỹ được 1 năm, chưa xin thẻ xanh vì chồng thu nhập thấp. Vậy thì lúc làm hai hồ sơ xin visa H1B, xin thẻ xanh qua cưới hỏi được không?
Nếu mà con của quý vị đang ở bên Mỹ mà chưa có làm H1B có nghĩa con quý vị đang ở bất hợp pháp rồi, tại vì đã học xong rồi đúng không? Thì thực tế bây giờ không làm H1B được đâu mà phải làm qua hồ sơ cưới hỏi. Còn ngoài ra nếu mà con quý vị có duy trì cái sự hợp pháp hóa của con quý vị ở bên Mỹ mà ngay lúc này vẫn hợp pháp á, thì yes có thể làm cả hai hồ sơ cùng một lúc, có nghĩa là vừa làm cái H1B vừa làm cái hồ sơ xin thẻ xanh, nhưng cái đó nó sẽ rất là tùy thôi, tùy theo gia đình.
Hai vợ chồng hiện đang ở nhà chung, hai vợ chồng chuẩn bị khai thuế chung ở nhà người chị ruột, không có tài sản chung, liệu có ảnh hưởng với cái việc xin thẻ xanh không?
Khanh không hiểu, tại vì vấn đề là hai vợ chồng có nghĩa là một người là đang có quốc tịch rồi có thẻ xanh, một người đang cưới người đó để mà xin thẻ xanh, mà muốn biết rằng là nếu khai thuế chung mà không có gì chung nó có ảnh hưởng hay không à? Tại vì vấn đề là quý vị phải có đầy đủ bằng chứng chứng minh rằng cái cuộc hôn nhân của quý vị là thật, khai thuế chung không có đồng nghĩa là cuộc hôn nhân của quý vị là thật, nên vì vậy coi lại về cái hồ sơ đó nhé.
Câu hỏi này cảm ơn bạn Đỗ Mỹ hỏi giùm Trà My, là cái người mà đi lao động hồi nãy mình đang nói đó, là bảo mẫu trông trẻ đó, qua đây làm việc đó, thì có phải khai thuế với Mỹ hay không, có phải đóng tiền thuế cho Mỹ không?
Dạ có chứ, nếu mà quý vị qua đây đi làm, quý vị có thu nhập, quý vị phải khai cái thuế với bên Mỹ. Yes, chắc chắn rồi.
Hương Tăng xin hỏi, tôi có quốc tịch Mỹ về Việt Nam sống hơn 1 năm, có bệnh tiểu đường, có thể mang người giúp việc từ Việt Nam qua Mỹ để chăm sóc tôi được không?
Giống như Khanh nói đó, nếu mà quý vị có thể chứng minh là quý vị là người có quốc tịch, quý vị đã về Việt Nam hơn 1 năm rồi và quý vị đang có người giúp việc, đang giúp bên quý vị đã hơn 1 năm rồi. Mà lúc mà quý vị về lại Mỹ, quý vị có thể xin cái visa B1 cho domestic worker này này. Nó sẽ tốn kém tại vì giống như Khanh nói cứ 6 tháng phải xin lại, 6 tháng phải xin lại, 6 tháng phải xin lại.
Nãy giờ luật sư Khanh có nói rằng là xin với Bộ Ngoại giao, thì có người thắc mắc là Bộ Ngoại giao Việt Nam hay Bộ Ngoại giao Mỹ?
Bộ Ngoại giao Mỹ ạ, tại vì Bộ Ngoại giao Việt Nam không có vấn đề là quý vị đang xin vào Mỹ, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ không có quản được cái vấn đề vào Mỹ được hay không, chỉ có Bộ Ngoại giao Mỹ mới quản được cái vấn đề đó thôi.
Quý vị đang xin tới nhà người ta thì phải xin cái người chủ nhà đó chứ quý vị. Thanh Tính xin hỏi, tôi đang xin giấy phép của Sở Lao động Visa EB3 được 1 năm, vậy phải đợi bao lâu nữa thì mới làm đơn 140?
Nếu mà quý vị đang làm cái chứng chỉ lao động mà đã hơn 1 năm thì cái hồ sơ quý vị đang có vấn đề, bởi vì thông thường là bên Bộ Lao động họ sẽ duyệt cái chứng chỉ lao động của quý vị trong vòng 6 tháng tới 9 tháng là cùng, quý vị là 12 tháng thì quý vị đang có vấn đề.
Đi làm giữ trẻ giúp việc thì lương bao nhiêu 1 tháng, trung bình bao nhiêu 1 năm, có con số nào cơ bản tiêu biểu không luật sư?
Nó sẽ tùy theo tiểu bang mà quý vị làm thôi, tại giống như Khanh nói ngay lúc này cái minimum wage của tiểu bang nó sẽ rất là tùy. Bây giờ quý vị cứ tìm một cái tiểu bang đi nhé. Quý vị lấy cái số tiền minimum wage nhân 40 nhân 52. Có nghĩa rằng là nhân 40 tiếng một tuần nhân 52 tuần một năm thì quý vị sẽ biết quý vị làm bao nhiêu. Ví dụ là Texas, Texas là 7 đồng 75 nhân 40 nhân 52 nó rơi vào đâu cỡ 16 ngàn mấy nghìn năm. 16 ngàn mấy nghìn năm là rơi đâu cỡ 1 ngàn mấy nghìn tháng. Rất là
Phải
tùy.
đóng thuế nữa, chưa kể đóng thuế.
Đóng thuế trên cái số tiền đó nữa. Dạ đúng rồi.
Thưa luật sư, hiện tại có người trên Facebook quảng cáo chương trình nhận lao động phổ thông tuyển người Việt Nam đi làm ở Mỹ, tin này có đúng không?
Nó sẽ rất là tùy. Trước giờ thì vẫn có người người ta là xin những cái hồ sơ lao động phổ thông từ bất kỳ những nước nào bao gồm Việt Nam, Có chứ không phải không có, nhưng vấn đề quý vị phải coi cái nguồn những cái người đó là như thế nào. Tại vì có nhiều người ta biết, người ta cũng sẽ làm những cái hồ sơ giả để mà coi như lừa quý vị, để mà quý vị trả tiền cho họ. Nên vì vậy quý vị phải hỏi rất là kỹ càng về cái công ty bên Mỹ, rất là kỹ càng về cái quá trình, rất là kỹ càng về cái quá trình đóng tiền như thế nào và bằng chứng như thế nào. Tại vì nếu họ chỉ nói quý vị đóng tiền liền mà không có gì hết thì thôi, từ từ bước lùi lại vừa vài bước, nhìn lại tấm hình cho rõ.
Dạ, thưa luật sư, xin hỏi người đứng đơn diện EB3 còn đi học có tham gia đảng viên cách đây 20 năm đã xin ra khỏi đảng, gần đây về quê tính hỏi về giấy rời khỏi đảng thì họ bảo hệ thống không thấy tên nữa. Vậy khi phỏng vấn có sao không?
Không phải là hệ thống không thấy tên. Trước hết đó là để mà quý vị xin cái hồ sơ định cư, mà thì giống như Khanh nói và rất là nhiều lần đó, là trước khi quý vị định cư, quý vị phải rời khỏi đảng ít nhất 2 năm nếu mà quý vị không có nắm quyền, và quý vị phải rời khỏi đảng ít nhất 5 năm nếu mà quý vị có nắm quyền. Thì cho dù, Khanh chỉ nói cho dù sợ bên Bộ Ngoại giao họ không có điều tra ra được, hoặc họ không biết là quý vị có đảng viên hay không, nhưng mà và họ cấp cho quý vị cái thị thực định cư để quý vị đi qua Mỹ khi quý vị chưa có rời khỏi đảng đủ thời gian, thì sau này trong những cái phần còn lại nếu mà họ tra ra họ thấy được thì họ có thể thu hồi lại những gì họ cấp quý vị và trục xuất quý vị. Nên vì vậy để cho cái tâm của mình nó thoải mái và mình không có lo sợ gì thì phải rời khỏi đảng ít nhất 2 năm trước khi mình xin định cư nếu mà mình không nắm quyền, hoặc phải rời khỏi đảng ít nhất 5 năm trước khi xin định cư nếu mình nắm quyền, và mình
Dạ.
có phải có cái giấy cho mình chấp thuận rời khỏi đảng, và mình tính cái 2 hoặc 5 năm từ cái ngày đó.
Dạ. Lan Trần xin hỏi là tôi ở Mỹ muốn liên lạc với luật sư bằng cách nào?
Quý vị có thể một là email Khanh qua cái email là khanhtphạmlawfirm@gmail.com, và cái thứ hai là quý vị có thể nhắn tin cho Khanh qua Viber số là 832-877-5080. Xin lỗi quý vị, tại hiện tại ngay lúc này Khanh hơi bận á, nên Khanh cũng rất ít khi nào trả lời những câu hỏi. Nên vì vậy lúc nào Khanh cũng khuyến khích quý vị là cứ lên trên đài với Khanh và chị Trami trong mỗi thứ năm và hỏi trực tiếp thì Khanh sẽ trả lời cho quý vị luôn.
Xin hỏi em qua Mỹ 3 tháng rồi, mấy tháng là khai thuế chung với chồng được?
Lúc nào quý vị có cái số an sinh xã hội và cái số ITIN thì quý vị có thể khai, không có cần phải đợi bao lâu ạ.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Hiện bây giờ cũng có rằng còn nhiều câu hỏi mà hỏi cách liên lạc với luật sư thì một lần nữa quý vị có thể liên lạc qua Viber và Facebook, email mà luật sư Khanh vừa nói. Thì quý vị có thể để một cái nội dung tổng quát là tôi cần cái gì mà luật sư Khanh thấy đáp ứng được thì luật sư Khanh sẽ hồi đáp nhé. Còn không thì mong quý vị đến chương trình tối thứ năm mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên làn sóng này. Facebook của VOA là VOA tiếng Việt và YouTube của VOA là VOA tiếng Việt video. Chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp tối thứ năm mỗi tuần. Mong chờ đón quý vị để đem đến cho quý vị những thông tin mới về di trú Mỹ và giải đáp thắc mắc của quý vị ngay lập tức, gọn gàng, nhanh chóng, tiện lợi và rất chi tiết với luật sư Khanh Phạm hàng tuần. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật là nhiều đã theo dõi đến giờ phút này. Cảm ơn luật sư Khanh chịu khó thức khuya từ Hà Nội lúc này đã là 11:45 tối ngày 29 tháng 2 năm 2024 để giải đáp câu hỏi của quý khán thính giả khắp nơi theo dõi chương trình. Cảm ơn anh, cảm ơn sự nhiệt tình và sự giúp đỡ của anh rất là nhiều ạ.
Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán thính giả, và chương trình này nó hơi dài một chút tại vì có rất nhiều thông tin, nhưng mà phần chắc tuần tới Khanh và chị Trâm sẽ làm cái phần kế tiếp của chương trình này và hẹn gặp quý vị tuần tới, và những quý vị nào mà Khanh chưa trả lời được thì hẹn quý vị tuần tới đặt câu hỏi tuần tới luôn nhé.
Dạ, tuần tới mình sẽ nói về visa đi Mỹ làm việc và định cư qua cái nghề giúp em, qua cái nghề trông trẻ, giữ trẻ. Nãy giờ mình nói là visa đi Mỹ lao động tạm thời, visa không định cư. Nhưng mà với cái visa đi lao động định cư cũng có cái nghề này nữa, thì mình sẽ tìm hiểu thêm là nếu những ai muốn đi lao động định cư tại Mỹ theo cái nghề giúp em thì phải có những cái điều kiện như thế nào cần đáp ứng và phải qua thủ tục trình tự giấy tờ như thế nào, thời gian bao lâu và tiền bạc ra sao nữa. Mong quý vị đón theo dõi nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật là nhiều. Cảm ơn luật sư Khanh. Xin hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần tới.
Xin kính chào chị và kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.